Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Laundromat Business Bible của Robert F. Cannon là một cuốn sách kinh doanh thực hành thuộc nhóm hướng dẫn khởi nghiệp và vận hành doanh nghiệp dịch vụ. Nội dung tập trung vào việc xây dựng một tiệm giặt là theo hướng vốn thấp hoặc gần như không cần vốn, rồi từng bước phát triển nó thành một mô hình tạo dòng tiền ổn định. Dựa trên phần mô tả và trích dẫn từ các nền tảng sách, cuốn sách nhấn mạnh 3 lớp nội dung chính, gồm cách bắt đầu, cách vận hành và cách mở rộng. Điểm đáng chú ý là tác giả không trình bày đây như một ý tưởng kinh doanh hào nhoáng, mà như một mô hình thực tế, ít biến động, có thể tự động hóa và phù hợp với người muốn tối ưu thời gian hơn là theo đuổi quản lý phức tạp. Vì vậy, cuốn sách hướng tới người mới khởi nghiệp, người đang tìm nguồn thu nhập bền vững và cả những ai muốn hiểu cách đánh giá địa điểm, thiết bị, tài chính và tăng trưởng trong ngành giặt lại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình tiệm giặt là được trình bày như một doanh nghiệp ít biến động và dễ kiểm soát. Trọng tâm lớn nhất của cuốn sách là cách tác giả định vị tiệm giặt là như một mô hình kinh doanh tương đối ổn định so với nhiều ngành bán lẻ hay dịch vụ khác. Thay vì phụ thuộc quá nhiều vào xu hướng nhất thời, mô hình này dựa trên nhu cầu lặp lại và mang tính thiết yếu của khách hàng. Điều đó giúp người đọc hiểu vì sao tác giả xem đây là một lựa chọn phù hợp cho người muốn dòng tiền đều đặn hơn là tăng trưởng nóng. Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực tế vì nó buộc người khởi nghiệp nghĩ về tính bền vững, chi phí vận hành và khả năng duy trì khách hàng lâu dài. Cuốn sách cũng gợi ý rằng tiệm giặt là ít bị xáo trộn bởi những biến cố bên ngoài hơn một số ngành khác, nên người đọc cần đánh giá mô hình này theo tiêu chí ổn định, chứ không chỉ theo kỳ vọng lợi nhuận nhanh. Đây là một góc nhìn khá rõ ràng và nhất quán xuyên suốt cuốn sách. Thứ hai, cách bắt đầu với ít vốn, thậm chí gần như không cần vốn, được đặt ở vị trí trung tâm. Một điểm nổi bật khác là cuốn sách liên tục nhấn mạnh khả năng khởi nghiệp với vốn rất thấp. Theo mô tả nguồn, tác giả dành sự chú ý lớn cho việc giảm tiền mặt ban đầu, tối ưu chi phí mua sắm và tìm cách tiếp cận tài chính phù hợp để vào ngành. Điều này khiến cuốn sách không chỉ nói về ý tưởng kinh doanh mà còn về bài toán tiếp cận thực tế, tức là làm sao để một người chưa có nhiều nguồn lực vẫn có thể bắt đầu. Ý nghĩa của cách tiếp cận này nằm ở chỗ nó chuyển trọng tâm từ ước mơ sang cấu trúc tài chính cụ thể. Người đọc được định hướng suy nghĩ về đòn bẩy, chi phí khởi tạo và những quyết định có thể làm cho dự án sớm có khả năng tự tạo dòng tiền. Dù vậy, nội dung này nên được hiểu như một khung tham khảo thực hành hơn là lời hứa đơn giản rằng ai cũng có thể mở tiệm ngay lập tức. Giá trị của cuốn sách nằm ở việc giúp người đọc thấy con đường khả thi hơn thay vì cảm giác ngành này quá xa vời. Thứ ba, thiết bị. Địa điểm và phân tích thị trường là nền tảng để chọn đúng mô hình tiệm. Cuốn sách không chỉ nói về việc mở một tiệm giặt lại, mà còn cho thấy cần có quá trình chọn lựa rất kỹ trước khi đầu tư. Các chủ đề như phân tích thị trường, chọn thiết bị và quyết định địa điểm xuất hiện như những bước nền tảng, vì đây là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lợi. Trong một ngành có chi phí cố định đáng kể, sai lầm ở giai đoạn đầu có thể kéo theo hiệu quả kém trong nhiều năm. Do đó, nội dung này giúp người đọc hiểu rằng thành công của tiệm giặt là không đến từ việc mua máy rồi mở cửa, mà từ việc đánh giá đúng nhu cầu khu vực, lưu lượng khách, mức cạnh tranh và quy mô phù hợp. Cách nhìn này mang tính phân tích hơn là truyền cảm hứng đơn thuần. Nó nhấn mạnh rằng một mô hình tưởng như đơn giản vẫn đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng. Người đọc sẽ rút ra được rằng đầu tư đúng ngay từ đầu thường quan trọng hơn việc cố sửa sai bằng chi phí bổ sung sau đó. Thứ tư, tự động hóa vận hành để biến tiệm giặt là thành nguồn thu ít tốn thời gian quản lý. Một chủ đề khác được cuốn sách nhấn mạnh là tự động hóa và vận hành gần như trên chế độ tự chạy. Đây là điểm làm nên sự khác biệt của sách so với các tài liệu kinh doanh chỉ tập trung vào tăng doanh thu. Ở đây, tác giả quan tâm đến việc giảm thời gian chủ sở hữu phải trực tiếp có mặt mỗi ngày, đồng thời vẫn duy trì hiệu quả kinh doanh. Điều đó bao gồm cách tổ chức quy trình, sắp xếp nhân sự, quản lý thiết bị và xây dựng hệ thống giám sát đủ chặt để tiệm hoạt động ổn định. Về mặt phân tích, đây là một tư duy rất quan trọng vì nó cho thấy mục tiêu của mô hình không chỉ là bán được dịch vụ, mà là tạo ra một tài sản kinh doanh có thể vận hành tương đối độc lập. Người đọc vì vậy cần xem tiệm giặt là như một hệ thống chứ không phải một cửa hàng phụ thuộc hoàn toàn vào lao động của chủ. Đây là lý do cuốn sách hấp dẫn với những ai tìm kiếm sự cân bằng giữa lợi nhuận và thời gian cá nhân. Cuối cùng, tăng trưởng dài hạn, bảo trì và xây dựng thương hiệu là phần quyết định doanh nghiệp có sống lâu hay không. Ngoài giai đoạn khởi đầu, cuốn sách còn chú ý đến cách giữ cho tiệm giặt là phát triển bền vững trong nhiều năm. những nội dung như kế hoạch tương lai, bảo trì thiết bị và xây dựng thương hiệu được đưa vào để nhấn mạnh rằng một cơ sở giặt là không thể chỉ sống nhờ mở cửa rồi chờ khách tự đến. Thiết bị cần được duy trì, dịch vụ cần ổn định và hình ảnh thương hiệu cần đủ rõ để khách hàng quay lại. Đây là phần có ý nghĩa chiến lược vì nó chuyển người đọc từ tư duy mở tiệm sang tư duy sở hữu tài sản kinh doanh lâu dài. Nếu phần đầu của sách trả lời câu hỏi làm sao để bắt đầu, thì phần này trả lời câu hỏi làm sao để không bị tụt hậu sau khi đã bắt đầu. Cách tiếp cận này làm cho cuốn sách có tính hoàn chỉnh hơn nhiều tài liệu, hướng dẫn ngắn hạn khác. Nó cũng cho thấy tác giả đang cố xây dựng một mô hình kinh doanh có thể tích lũy giá trị theo thời gian, thay vì chỉ tạo ra doanh thu ngắn hạn. Kết luận, The Laundromat Business Bible phù hợp nhất với người mới muốn bước vào ngành giặt là người đang tìm một mô hình kinh doanh dịch vụ có nhu cầu ổn định và người mong muốn một kế hoạch khởi nghiệp thiên về tính thực dụng hơn là cảm hứng chung chung. Điểm mạnh của cuốn sách nằm ở việc gom nhiều mảng quan trọng vào cùng một khung đọc, từ cách bắt đầu với vốn thấp, chọn thiết bị, phân tích thị trường, cho đến tự động hóa vận hành và duy trì tăng trưởng dài hạn. So với nhiều sách kinh doanh chỉ dừng ở ý tưởng hoặc động lực, cuốn này cố trình bày một lộ trình khá cụ thể cho một ngành nghề rất hẹp nhưng có tính ứng dụng cao. Người đọc có thể kỳ vọng nhận được góc nhìn rõ hơn về chi phí ban đầu, cách tránh sai lầm phổ biến và cách suy nghĩ như một chủ sở hữu tài sản thay vì chỉ là người làm việc trong cửa hàng. Vì vậy, giá trị nổi bật của sách không nằm ở sự phô trương mà ở cấu trúc hướng dẫn tương đối thẳng, tập trung vào tính khả thi và khả năng vận hành bền vững. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert F. Cannon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!